Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Phạm là một bác sĩ, đồng thời cũng là một nhạc sĩ dòng nhạc hip hop và nhạc rap. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Việt tị nạn ở Brisbane, tiểu bang Queensland. Từ những tháng năm niên thiếu, khi dòng nhạc hip hop ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng, thì cũng là lúc Tú Phạm bị cuốn hút vào dòng nhạc này. Bên cạnh niềm đam mê với âm nhạc, Tú Phạm cũng rất quan tâm đến các ngành khoa học, đặc biệt là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tú đã gìn giữ và phát triển niềm đam mê của mình ở cả hai lĩnh vực âm nhạc và y khoa mà chưa từng phải buông bỏ lĩnh vực nào. Album đầu tay của Tú là Make Object ra mắt vào năm 2013, đánh dấu 7 năm âm thầm với âm nhạc bên cạnh sự miệt mài với ngành y khoa đã chứng minh điều này. Ban đầu, Tú hầu như giữ bí mật về cuộc sống âm nhạc của mình tại môi trường làm việc y khoa. Tuy nhiên, một truyền mười, các bệnh nhân, đồng nghiệp bắt đầu biết đến Tú trên kênh YouTube. Những trải nghiệm trong thời gian làm việc tại các bệnh viện nông thôn, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và người thổ dân, cũng như các phòng khám về sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên, khiến Tú nhận ra rằng mình viết nhạc không thể chỉ về bản thân mình nữa. Nếu album đầu tay của Tú chủ yếu chia sẻ những trải nghiệm của một người Úc gốc Việt, thì album thứ hai Agenda hiện vẫn đang được Tú thực hiện, bao gồm những vấn đề xã hội có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mà Tú đã chứng kiến với tư cách là một bác sĩ. Hiện Tú là thành viên của nhóm The Queensland Leadership Group của Viện Sức khỏe Institute of Creative Health. Tú đã tham gia trình diễn các chương trình âm nhạc tại Brisbane, Sydney và New York. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng Kim Anh làm quen với nhạc sĩ và bác sĩ Tú Phạm. Hello Tú Phạm.
Xin chào Tú Phạm.
Anh Tú Phạm có thể kể một chút về bản thân mình hay không?
Okay, so I was born in Brisbane in 1985.
Tôi sinh năm 1985. Tôi sinh ra và lớn lên ở Brisbane. Ba mẹ tôi là người Việt tị nạn đến Úc bằng thuyền vào những năm 70. Phần lớn thời gian chúng tôi sống ở Brisbane cho đến nay.
I know that. Được biết Tú hiện giờ là một nhạc sĩ, thì khi nào thì Tú khám phá ra niềm đam mê âm nhạc của mình? With the music.
So I listened to music as a child, and I really got into hip hop music when I was about 14 because I heard.
Tôi nghe nhạc từ nhỏ cho đến khi lớn một chút, tầm khoảng 14 tuổi, thì tôi thực sự say mê dòng nhạc hip hop. Tôi từng nghe nhạc của những nhạc sĩ dùng âm nhạc để nói lên những vấn đề chính trị. Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu về âm nhạc, viết nhạc và thu âm.
Được biết nhạc của Tú đề cập đến những chủ đề về y khoa, những vấn đề về sức khỏe. Vậy thì tại sao mà Tú lại muốn dùng âm nhạc để tập trung vào những cái lĩnh vực này? Medicine, yeah.
Okay, so my initial music wasn't about issues that I saw in the medical field because I started making music.
Thực ra thì ban đầu tôi chỉ làm nhạc đơn thuần. Tôi chỉ bắt đầu viết nhạc liên quan đến vấn đề sức khỏe khi tôi học trung học và đại học. Ban đầu, tôi chỉ dùng âm nhạc để nói về nguồn gốc của tôi là một người Úc gốc Việt. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành y khoa, tôi nhìn thấy nhiều vấn đề xã hội xung quanh mình. Và điều đó đã thôi thúc tôi viết nhạc phản ánh những vấn đề rộng lớn hơn có liên quan đến chuyện chăm sóc sức khỏe. Tôi dùng dòng nhạc hip hop để phản ánh những vấn đề này vì với dòng nhạc này, tôi có thể dùng nhiều ca từ, nhiều giai điệu rất phù hợp để nói đến những vấn đề xã hội.
Okay, talk about dùng âm nhạc để truyền tải những vấn đề xã hội và sức khỏe thì mọi người sẽ dễ tiếp nhận hơn phải không anh Tú?
To everybody.
Yes, I think it's more accessible because.
Vâng, tôi nghĩ vậy. Với âm nhạc, mọi người tiếp nhận các vấn đề được truyền tải một cách nhẹ nhàng hơn. Bạn vừa có thể nghe nhạc, thư giãn, vừa tiếp cận được với các vấn đề được truyền đi.
So, how did... Thế Tú có thể cho biết là Tú bắt đầu công việc nhạc sĩ như thế nào không?
So, I mainly recorded for myself to begin with.
Tú chủ yếu tự thu âm cho mình vào những năm tháng đầu tiên và xem đó là thú vui của bản thân. Khi tôi phát hành đĩa nhạc đầu tiên của mình vào năm 2013, tôi bắt đầu tham gia vào các lễ hội âm nhạc và giới âm nhạc ở Brisbane.
Được biết rằng anh Tú phát hành album đầu tiên của mình, Make Up Trade, vào năm 2013. Thì Tú có thể kể thêm về album đầu tay này được không? Và album này có gì đặc biệt không Tú?
Okay, so this album was written over about...
Album này nói về khoảng thời gian 7 năm của tôi gắn liền với âm nhạc. Trong thời gian này, tôi phải tập trung vào việc học ngành y khoa. Tôi không có nhiều thời gian rảnh dành cho âm nhạc, nhưng tôi lại có rất nhiều ý tưởng và tôi muốn chuyển những ý tưởng đó vào âm nhạc. Tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết vào album này, tìm nhà sản xuất cũng như ekip làm nhạc. Album này chủ yếu nói về nguồn gốc của tôi là người Úc gốc Việt, thế hệ thứ hai, có ba mẹ là người Việt tị nạn. Đối với tôi, album này rất đặc biệt vì tôi đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành nó.
Thế tôi mất bao lâu để hoàn thành album này?
Tôi làm album này mất 7 năm.
Oh, 7 years?
Yeah.
Okay, so it's very long time.
Yeah.
Yes, I know that you are. Kim Anh được biết là Tú còn là một bác sĩ, là người Úc gốc Việt thế hệ thứ hai, sinh trưởng trong một gia đình người Việt tị nạn. Thì ba mẹ thường mong muốn con cái đi theo những ngành như là y khoa, luật, kỹ sư, kế toán để có một cuộc sống ổn định và tốt hơn so với thế hệ đi trước. Vậy thì Tú có rơi vào trường hợp tương tự như vậy hay không?
Ba tôi làm kỹ sư, còn mẹ tôi thì làm trong ngành nuôi dưỡng trẻ. Ngay từ nhỏ, ba mẹ tôi đã khuyến khích tôi đi theo con đường học tập. Cho đến khi bản thân tôi muốn trở thành bác sĩ, thì ba mẹ tôi vẫn tiếp tục động viên cho tôi đi theo con đường đó. Sự lựa chọn cũng như quá trình học tập của tôi đã mở ra cho rất nhiều cơ hội và lựa chọn.
Có nghĩa là ba mẹ khuyến khích Tú chọn học ngành y khoa
à? Not specifically medicine. They suggested that I...
Không phải như vậy, mà bản thân tôi muốn học ngành y khoa. Ba mẹ chỉ khuyến khích tôi làm việc trong các lĩnh vực khoa học. Tôi tự chọn ngành học y khoa vì đây là một ngành học thú vị và rộng mở. Nó bao gồm những vấn đề xã hội và các vấn đề về khoa học liên quan đến sức khỏe. Bạn vừa là một nhà khoa học, vừa là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe làm việc ở phòng khám. Tôi thích ý tưởng đó và vì thế chọn theo ngành này. Ngoài ra, bản thân ngành y khoa cũng rất rộng lớn và đa dạng. Bạn có thể chọn lựa các lĩnh vực khác nhau trong ngành này.
Where you from?
Vietnam.
Where you at now?
Boomtown.
Two to two on the map. Match now.
But not me.
If not, time to backtrack now.
Where to?
Your background. How does that sound?
Okay.
This place upon a go. That place from times of old.
AJP.
Although they've lost control,
Shunky.
It's still part of my soul.
Roots of a jewel at the stem of a rose. The family that you boom with the friends that you chose.
The pressures that calls from your head to your toes. But where's your blood from? Go back, see if anyone knows.
Why we leave our shoes outside? Why it's important that we never lose our pride.
From the platform that we're born to the tarmac we land on.
Quý vị vừa nghe một đoạn nhạc trong bản thu âm Two Flex nói về tính đa dạng văn hóa trong cộng đồng Úc, mà trong đó Tú có đề cập đến nguồn gốc Việt của mình.
You are a doctor.
Yep.
Yes.
Tú là bác sĩ. Thì khi nghĩ đến bác sĩ á, thì người ta hình dung ra đây là một công việc rất nghiêm túc và đầy tính chuyên môn. Thế nhưng mà bản thân Tú cũng là một nhạc sĩ chuyên về dòng nhạc hip hop và nhạc rap. Kim Anh không biết rằng liệu có mâu thuẫn nào giữa những đam mê về nghề nghiệp này của Tú hay không?
There can be some conflict where my early music could be a bit abrasive and explicit, and with time I've had to change that.
Có thể có vài mâu thuẫn vào những năm tháng đầu tiên khi tôi viết nhạc. Thời gian đã tác động và thay đổi cách tôi viết nhạc. Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy có chút khó khăn khi có ý kiến tỏ ra nghi ngờ từ những người trong các lĩnh vực chuyên môn. Vì vậy tôi hy vọng rằng mình có thể tiếp tục viết nhạc sao cho gần gũi với giới trẻ và phản ánh được những vấn đề đương đại.
Làm thế nào để Tú có thể cân bằng được cả hai lĩnh vực này với nhau? Có bao giờ Tú buộc phải từ bỏ một trong hai đam mê của mình hay không?
Hiện giờ Tú viết nhạc và thu âm vào cuối tuần. Thỉnh thoảng, do quá bận rộn với công việc chuyên ngành y khoa, tôi tạm ngưng viết nhạc vài tuần. Nhưng may mắn là tôi vẫn sắp xếp được thời gian dành cho âm nhạc.
I'm lucky where I can return back home at this stage and still put time aside for music.
How do you... Thế ba mẹ nghĩ như thế nào về hướng đi của Tú, vừa làm bác sĩ lại vừa làm nhạc sĩ?
Initially, they don't know what to make of the...
Thật ra thì ba mẹ tôi cũng không hiểu lắm về chuyện âm nhạc của tôi khi tôi mới bắt đầu viết nhạc. Ba mẹ không hiểu là tôi làm gì nữa. Còn bây giờ thì ba mẹ tôi rất ủng hộ, thậm chí còn giúp đỡ tôi vài chuyện nữa. Họ rất hài lòng là tôi có thể vừa làm việc trong ngành y khoa, vừa duy trì được đam mê của mình với âm nhạc.
Có bao giờ ba mẹ Tú lo lắng rằng đến một lúc nào đó Tú chỉ tập trung vào âm nhạc và từ bỏ công việc bác sĩ của mình không?
They used to worry when I hadn't graduated medical school as of yet. But now I've graduated, I'm in a stable.
Khi mà tôi chưa tốt nghiệp y khoa, ba mẹ tôi vẫn còn lo lắng lắm. Cho đến bây giờ, khi tôi đã có công việc làm ổn định trong phòng mạch và tự lo được cuộc sống của mình, thì ba mẹ tôi không còn lo lắng về chuyện này nữa. Tôi nghĩ điều quan trọng là mình có thể làm được những việc mà mình thật sự yêu thích và đam mê. Bởi vì có câu nói rằng chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Nếu chúng ta cứ mãi loay hoay làm những chuyện để người khác vui lòng mà bản thân của chúng ta không vui vẻ gì, thì cuộc sống thật vô vọng. Có nhiều con đường đi khác nhau. Bổn phận trách nhiệm cũng quan trọng, nhưng đam mê cũng quan trọng không kém.
Có bao giờ Tú phải thuyết phục ba mẹ để giữ niềm đam mê của mình với âm nhạc không?
No, I don't think so because
cũng không đến mức như thế, vì tôi có thể tự lo cho bản thân được. Có thể có những năm tháng đầu tiên, thế nhưng bây giờ tôi không cần phải thuyết phục ai để giữ niềm đam mê của mình.
Thế những năm tháng đầu tiên thì như thế nào?
In early years, sometimes I might say,
lúc đầu thì có, những khi tôi cần sự hỗ trợ của ba mẹ có thể nghi ngờ và tôi phải thuyết phục, chỉ rõ cho ba mẹ thấy rằng tôi có thể duy trì được cả hai và làm tốt được cả hai lĩnh vực.
I can maintain the two fields at once.
Working as the doctor. Đồng nghiệp trong ngành y khoa có biết Tú là một nhạc sĩ không?
Một số trang mạng có bài viết về tôi như Australian Doctors hay là một số diễn đàn về y khoa cũng có nhắc đến thông tin về tôi là một nhạc sĩ, nên tôi nghĩ chuyện đó không xa lạ gì đối với các đồng nghiệp.
Vậy khi Tú mới bắt đầu làm việc trong ngành y khoa thì đồng nghiệp của Tú có biết Tú là nhạc sĩ hay không?
Ban đầu thì không biết, nhưng vài năm sau đó thì biết tôi làm trong lĩnh vực âm nhạc. Tôi nghĩ là một số đồng nghiệp của tôi cảm thấy thú vị về chuyện này, muốn tìm hiểu nhạc của tôi, và họ cũng bắt đầu tìm nghe nhạc của tôi trên mạng.
How do you use music? Tú dùng âm nhạc như thế nào để xây dựng nên hình ảnh hay là dấu ấn cá nhân? Liệu người ta có thể nhìn thấy hình ảnh của một vị bác sĩ qua âm nhạc và những cái bài hát của Tú hay không?
Tôi viết nhạc, tạo nên mối liên kết với mọi người, và tôi vẫn muốn giữ phong cách đó trong dòng nhạc hip hop của mình. Đồng thời, tôi muốn lồng những vấn đề về sức khỏe và xã hội vào âm nhạc của mình.
Thank you. Cảm ơn Tú rất nhiều đã dành thời gian tham gia vào cái cuộc trò chuyện hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.